This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Hey, need said. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all.
Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến giáo sư Cô Hữu Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ở đài Houston ạ.
Dạ vâng, trước hết thì cho phép Quỳnh Lan được kính mời, kính chào quý thính giả của cả hai miền ở Dallas cũng như tại Houston, Texas. Đặc biệt hôm nay chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc và rất là hân hạnh ngày hôm nay thì Quỳnh Lan được có mặt sự hiện diện của giáo sư tại phòng vi âm ở tại Houston. Như vậy thì Dallas không có được dành một mình giáo sư Hữu Lộc ấy nha.
Vâng, đúng như vậy thưa cô Quỳnh Lan. Trước hết thì Ngọc Minh cũng xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền, cũng như là gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cũng như là cô Quỳnh Lan. Và thưa tiến sĩ cũng như là cô Quỳnh Lan, hôm nay thời tiết ở Dallas nó hơi âm u tại vì một cái đám mây lớn nó đã kéo về cái đài 900 tại Houston hôm nay rồi, cho nên ở Dallas nó hơi bị âm u. Và trước hết thì cũng gửi lời chào đến tiến sĩ và sau đó thì cũng có câu hỏi với tiến sĩ về cái vấn đề mà hôm qua tiến sĩ tham dự một cái buổi ra mắt thật lớn qua những cái CD mà của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Chương như thế nào. Thì sau đó tiến sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, thưa kính chào quý khán thính giả cũng như chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh. Bữa nay tôi rất hân hạnh được đối diện và biết được dung nhan bằng da bằng thịt của chị Quỳnh Lan.
Nhưng mà nếu biết được như vậy thì chắc chắn là phải thất vọng phải không? Bởi vì nghe giọng nói thì lại là một đằng mà nhìn dung nhan thì lại là một đằng khác phải không ạ?
Dạ tôi không phải như vậy. Dạ tôi rất là quý mến được ngồi ở tại Command Center của đài và rất là hân hạnh được biết nhạc sĩ Nguyễn Tấn Chương là phu vân của chị Quỳnh Lan, hai anh chị rất đẹp đôi. Và trả lời anh Ngọc Minh, hôm qua chúng tôi lái xe từ Dallas xuống để có được cái hân hạnh là dự cái buổi ra mắt rất là quy mô và rất là thành công của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Chương ở tại New Diamond Club. Đông đến nỗi parking lot không có chỗ đậu xe luôn. Và chúng tôi rất là ngưỡng mộ cũng như yêu thích nhạc của anh. Tôi xin nói một vài lời tại sao tôi yêu thích như vậy, là tại vì anh phổ nhạc, phổ thơ của những nhà thơ, anh một cái đặc điểm là anh không có đổi vần thơ của rất nhiều thể điệu, những nhà thơ như thế nào, những dòng thơ như thế nào, anh giữ y nguyên từng danh từ, từng chữ và từng ý. Những bài thơ, những bài nhạc của anh phổ rất là đẹp, rất là hay, rất nhẹ nhàng, nó có âm điệu và có cái linh hồn của ngoài Hà Nội cũng như ở miền Trung. Hai CD mà chúng tôi có đó là Yêu Anh Một Đời và Mưa Thu. Và tôi rất là hạnh được. Xin cảm ơn chị đã mời chúng tôi tham dự.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Phải nói rằng là Quỳnh Lan và anh Tuấn Trương hân hạnh được đón tiếp và giáo sư, vì đường xá xa xôi nhưng mà chắc chắn là như giáo sư vừa mới nói rằng là đường xa ướt mưa đi chăng nữa thì giáo sư cũng không ngại. Chứ mà tuổi già sức yếu như Quỳnh Lan và anh Tuấn Trương đây thì mấy lần cũng muốn lên trên Đà Lạt để mà thăm giáo sư thì cũng không được. Nhưng mà một điều mà cho phép Quỳnh Lan được nhân cơ hội này, cảm ơn giáo sư, gia đình giáo sư, cả anh chị và cháu, tất cả đều đến để mà tham dự. Đường xá xa xôi quá mà trời chỉ lại mưa như vậy làm cho Quỳnh Lan cũng rất là lo khi mà người ở xa về. Tuy nhiên là có lẽ vì trời thương cho nên chương trình cuối cùng rồi cũng xong. Tất cả những cái vất vả mệt nhọc trong những cái ngày tháng mà chuẩn bị thì bây giờ rất là vui, bởi vì thấy mọi người đến đông đảo, và đặc biệt hơn nữa là những người từ xa về, từ anh chị Khương Hữu Lộc rồi chị Thu Nga cũng đều có mặt để mà tham dự. Đây là một cái điều hân hạnh cho Quỳnh Lan và anh Tuấn Trương rất là nhiều.
Dạ vâng, Quỳnh Như cũng như là Ngọc Minh cũng xin chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Trương cũng như là cô Quỳnh Lan, và cũng rất là xin lỗi tại vì Quỳnh Như và Ngọc Minh bận rộn nhiều việc cho nên không thể đến tham dự được, rất là tiếc thưa cô.
Dạ vâng, Quỳnh Lan biết rằng là đường xa xa xôi, với lại hơn nữa là ngày thứ bảy là cái ngày mà Ngọc Minh và Quỳnh Như đều phải đi làm hết, cho nên không thể nào mà có thể đòi hỏi một cách quá đáng được. Nhưng mà vậy chúng ta hẹn vào một cái dịp khác, vào cái dịp nào đó thì chúng ta tất cả đều tụ họp lại để mà có mặt hết mọi người, nhất là như giáo sư Khương Hữu Lộc đây nói là có dịp nào thì chúng ta họp nhau ở Houston cũng như ở Dallas để mà cùng quậy chứ, phải không ạ? Nói chuyện trên làn sóng nhiều quá mà chưa có dịp để mà cùng với nhau quậy thì chắc chắn là tạo thêm cái tình thân rất là nhiều. Hôm nay lần đầu tiên thì Quỳnh Lan mới được diện kiến dung nhan của tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, thì ai cũng nghĩ rằng là qua cái giọng nói chúng ta không thể nào tưởng tượng được là một người tài ba giỏi giang như vậy mà đẹp trai như vậy, mà lại rồi hôm nay là Quỳnh Lan được diện kiến mà phải nói rằng là giáo sư Khương Hữu Lộc trông rất là trẻ. Trẻ hơn so với số tuổi của giáo sư rất là nhiều. Quỳnh Lan cứ thấy, có thể xin lỗi giáo sư là Quỳnh Lan nói là mặt của giáo sư như là baby face, là lúc nào cũng trẻ như vậy. Có lẽ là người hạnh phúc quá phải không giáo sư?
Dạ, chắc tại ham chơi đó thành ra.
Vâng, bây giờ thì chúng ta trở về với cái chương trình chính như mọi lần. Thì trước hết cũng xin nói sơ qua về thời tiết Houston thì trời cũng âm u lắm, không có kém gì ở Dallas đâu. Tuy nhiên trời âm u như vậy nhưng mà thời tiết thì nó cũng tương đối, nó mát mẻ hơn rất là nhiều so với những ngày nắng nóng. Suốt một tuần qua thì ngày nào Houston cũng thấy nói mưa hết, bây giờ thì cũng phải mưa cho đến thứ ba thì mới hết. Mưa thì mưa nhưng mà trời mưa chúng ta vẫn cứ đi chơi, vẫn làm những cái điều mà chúng ta thích thì tâm hồn của chúng ta cũng thoải mái và cũng vẫn trẻ trung như là giáo sư vậy. Thì thưa giáo sư, bây giờ xin giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ trong tuần qua như thế nào? Vàng có lên hay xuống? Quỳnh Như đang lắng nghe đó thưa giáo sư.
Dạ, thưa, trên thị trường chứng khoán stock market Dow Jones ở một cái mức gọi là record, có nghĩa là cao điểm 16.717 điểm, S&P 500 điểm, S&P 500 là 1.923 điểm. Giá vàng thưa cô Quỳnh Như nó hơi thấp một tí xíu, 1.251, là tại vì những cái biến loạn hay những lo ngại về bên Nga Xô hay là ở bên những vàng phần nhiều tiêu biểu cho cái sự lo ngại về kinh tế, về lạm phát hay là về chính trị, những điều đó giới đầu tư họ gọi là như phủi tay, họ không để ý đến, thành ra giá vàng thấp. Trong khi đó giá dầu thô là 103 điểm. Trên phương diện kinh tế tài chính không có gì thay đổi nhiều, mặc dầu có những cái dấu hiệu kinh tế của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn sau cái tam cá nguyệt đầu tiên tí xíu, nhưng mà đó có thể chỉ là tiêu biểu 2 tháng đầu của mùa đông rất là lạnh lẽo, thành ra GDP không có lên cao như là cái mức họ dự tính. Tuy nhiên giới đầu tư họ không để ý đến.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Hình như là bây giờ bên nước của Ukraine cũng như là bên nước Nga đó, thì từ trước giờ chúng ta cũng thấy là họ có một cái thỏa thuận hoặc họ deal với nhau về vấn đề là cung cấp dầu khí, thì cái điều này hiện nay ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, Thưa, rõ ràng là Ukraine luôn luôn từ xưa đến giờ Nga, mặc dù là một quốc gia độc lập nhưng mà vẫn bị Nga coi như là một chư hầu. Cho nên khi họ mua dầu khí và cái nền kinh tế của Ukraine từ khi tách rời ra khỏi cái khối Nga Xô đó không có hoàn toàn hội nhập được vào cái thị trường tư bản và của Âu Châu. Cho nên vẫn thiếu hụt tiền để mua dầu khí của Nga rất nhiều, natural gas đó, thiếu trên 3 tỷ đô la. Thì Nga vì cái vấn đề gọi là muốn xâm chiếm lại Ukraine và muốn dùng dầu khí làm cái vũ khí cộng thêm áp lực quân sự nữa. Cho nên họ nói rằng nếu mà không trả tiền họ gọi là cắt đứt cái dầu khí ngang xương. Thì bây giờ Ukraine với sự ủng hộ của Hoa Kỳ đã hứa hẹn là đưa cho mượn loan. Thành ra đã có khả năng với cộng với tiền cash của họ sẽ trả 787 triệu đô la, là một cái down payment với cái số tiền là 3 tỷ đô la. Thì có thể đó là một cái giải quyết tạm thời, có nghĩa là không bị áp lực về dầu khí. Trong khi đó Nga họ cũng cần cái supply đó, chứ không phải là tại vì lòng nhân đạo hay gì cả.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về với nền kinh tế ở tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta cũng biết là hiện nay thì với cái đồng lương mà chúng ta thấy thì như nó cứ đứng ở một chỗ chứ chẳng thấy có cái sự phát triển nào hơn cả. Thì đây có phải là một cái sự đe dọa đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhất là về cái mức sản xuất nội địa ở Hoa Kỳ hay không? Và cái điều này có thể nó có làm gia tăng cái sự lạm phát phải không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Tại vì sau khi nạn thất nghiệp đã được giảm từ từ khoảng 0.5% trong một thời gian mấy tháng, bây giờ nạn thất nghiệp ở cái điểm là 6.3%. Tuy nhiên, với cái mức dự tính của những nhà kinh tế thì họ nghĩ rằng với nạn thất nghiệp thấp hơn thì tất nhiên là lương phạm để phát ra cho nhân viên tất nhiên là phải được phát ra nhiều hơn, tại người ta có công việc làm. Nhưng họ rất ngạc nhiên là trong tháng rồi đó, cái mức gia tăng của tháng 3 so với tháng 2 đó, gia tăng chỉ có 0.2% thôi. Trong khi đó, mấy tháng trước đó, thì so với năm trước đó, là gia tăng 3.3%. Tại sao điều này nó quan trọng? Như chị Quỳnh Lan có nói, tại sao nó quan trọng là tại vì đó, nếu mà lương không gia tăng, mà người ta đi làm công ăn việc làm, người ta đi làm nhiều hơn, mà nạn lạm phát đó, thì bây giờ khoảng 2.1%. Thì có nghĩa là người ta không có đủ tiền để mà ta tiêu thụ. Thì tất nhiên là xứ Mỹ họ tùy thuộc vào cái mức tiêu thụ của người dân rất nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Dạ vâng, bây giờ về vấn đề cái giá nhà ở tại nước Mỹ, Hoa Kỳ, hình như là nó có vẻ nó có khuynh hướng nó không được tốt như trước, có phải không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, giá nhà nó trong một thời gian 3 tháng rồi mình đã thấy cái chiều hướng nó đi chung với nhau. Dĩ nhiên là khi nói giá nhà mình phải nói tùy địa phương, tùy vùng, tùy neighborhood, nhưng mà chung quy trên 10 cái tiểu bang họ lấy survey đó thì giá nhà đó họ bắt đầu họ cooling off, có nghĩa là không có gia tăng nhiều như là năm trước nữa. Thì cái đó là tiêu biểu rằng hai điều. Điều thứ nhì là cái supply và demand nó bắt đầu nó bớt, hay là thứ nhì nữa là cái interest rate bắt đầu gia tăng, thành ra người ta cũng không mua nhà nhiều. Đó là một cái điều lo ngại cho nền kinh tế, nhưng mà nó không có sụt, vẫn gia tăng nhưng mà không gia tăng mạnh như là mấy tháng trước thôi chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở về với tình hình về liên quan đến nước Thái Lan, về chính trị ở tại nơi đó thì chúng ta cũng biết là đã có cái sự mà bất ổn ở tại Thái Lan. Thì khi một cái nền chính trị mà không được ổn định như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế ở tại nước đó. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó có chắc chắn là nó phải quan trọng đối với những cái người mà họ có ý là muốn đầu tư tại nơi đây phải không ạ?
Dạ vâng. Thưa mình nhìn cái tình trạng của Thái Lan đó, thì có đó cũng có thể là một cái bài học cho Việt Nam sau này. Là tại vì đó, một cái quốc gia, tại sao Hoa Kỳ mà là một cái quốc gia mà nền kinh tế cái vững chãi như vậy? Nó không phải chỉ là nền kinh tế, không phải là mức sản xuất không, mà nó là thứ nhất, thứ nhì nữa là cái tiền đồng đô la nó vững chãi. Nhưng mà quan trọng hơn cái căn bản đó là cái hệ thống chính trị quân sự đó, nó được vững chãi. Những cái quốc gia mà họ đầu tư vào Hoa Kỳ đó, họ không sợ những cái chuột đảo chánh. Đó là cái hiến pháp là civilian control của military, là có nghĩa là dân sự phải là kiểm soát quân sự chứ không thể ngược lại được. Thành ra đó là cái hiến pháp mà ở bên Thái Lan họ không có áp dụng. Nó điều đó nó đã đưa Thái Lan từ cái nền kinh tế mặc dầu nó đang trì trệ, nó tiến triển khoảng 3% GDP, bây giờ nó qua cái tình trạng gọi thoái hóa. Tại Thái Lan đã có hai điểm rất là tai hại, là như quý vị nhớ đó, là cái thiên tai động đất, nước tràn vô đó, nguyên cả xứ bị ảnh hưởng. Thì những cái xứ mà đầu tư những hãng xe đó họ đã sợ rồi, mà bây giờ thỉnh thoảng cứ trong vòng mấy năm trời mà luôn luôn cứ đảo chánh hoài. Thì mình nhớ hồi Việt Nam mình cũng vậy, trước năm 75 nó có một cái thời đó là cứ đảo chánh hoài thôi. Nếu mà cái một cái quốc gia mà có đảo chánh hoài thì nó ảnh hưởng vào cái giới đầu tư, họ không tin tưởng được thì họ không đầu tư vào quốc gia mình. Hiện giờ Thái Lan đang gặp tình trạng đó.
Dạ vâng, bây giờ trở về với cái cũng liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông. Đây là một trong những cái đề tài phải nói rằng là bây giờ ai họ cũng để ý và chú ý. Thì hiện nay chúng ta biết là Trung Quốc đang có ý định và tiến dần đến và cũng như là xác nhận cái chủ quyền ở tại Biển Đông. Thì hiện nay các nước ở trên thế giới bây giờ chúng ta có thể kể ra là nước Nhật, nước Úc, nước Philippines, rồi nước Hoa Kỳ, họ đã có một cái sự, một cái message, một cái xác nhận là họ sẽ không để cho Trung Quốc lấy cái Biển Đông này hoặc làm cái sở hữu của cái Biển Đông này. Thì tại sao mà các quốc gia khác họ lại lấy cái điều này là một cái điều quan trọng, nhất là đối với nước Mỹ, thưa giáo sư? Nếu trường hợp mà có cái sự tranh chấp như vậy thì giáo sư nghĩ thế nào?
Dạ vâng. Dạ thưa, nếu mà chị Bình Lan nhớ lại đó, cái thời xưa đó, cái thời mà gọi là chiếm lục địa nhiều đó, thì những cái xứ như là Pháp nè, Anh Lê nè, hay là Spain đó, sở dĩ họ chiếm lục địa nhiều đó là họ dùng hải quân đi toàn thế giới để họ chiếm những vùng biển, họ chiếm lục địa. Thành ra cái lưu thông ở trên đường biển nó rất là quan trọng đó. Thành ra bây giờ đó, Trung Quốc họ thay vì đó họ dùng chính trị để họ, hay là quân sự đó, dĩ nhiên là hiện giờ họ dùng quân sự rất nhiều một cách đàn áp, nhưng mà đó, họ muốn là như là một ván cờ tướng đó, họ chiếu tướng ở vùng Biển Đông, chiếu tướng đó, thì họ kiểm soát được cái vùng Biển Đông thì tất nhiên là tất cả những cái free flow về mặt về tàu bè, luôn cả máy bay nữa đó, thì họ từ từ họ bóp chặt, thì cái khối đó từ từ bắt buộc là họ nói như thế nào phải nghe theo thôi. Thành ra cái điều đó đã làm cho xứ Úc họ từ lâu rồi họ đã lo ngại, cho nên họ không cho Trung Quốc đầu tư vào những cái chỗ mà khai thác vùng mỏ của xứ Úc Đại Lợi. Trong khi đó Việt Nam thì ở Trung Nguyên họ đã ký cho Trung Quốc, thì đó là một cái điều đáng lo ngại. Nhưng mà hiện giờ đó Hoa Kỳ đó hơi chậm trễ, nhưng mà bây giờ đã có những cái bước tiến, đưa ra cái dấu hiệu, nhất là Tổng thống Obama đưa dấu hiệu là sẵn sàng gọi là bảo vệ cái vùng Biển Đông. Có nghĩa là họ không nói là bảo vệ cái chủ quyền của một cái hòn đảo nào, nhưng mà họ nói rằng không thể nào một quốc gia mà có thể chiếm một tất cả cái free flow của cái vùng Biển Đông như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng kinh tế rất là mạnh, của kinh tế dĩ nhiên là ảnh hưởng luôn chính trị nữa.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ thì Quỳnh Lan xin chuyển câu hỏi sang bên Dallas.
Chào Quỳnh Như, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và một cái vấn đề mà thường thường bây giờ ở các nước châu Á thì họ phần lớn bây giờ họ chuyển cái việc kinh doanh của họ sang vấn đề về những cái hãng mỹ phẩm, và cái nhu cầu về cái mỹ phẩm, những sản phẩm về cái lĩnh vực làm đẹp này hình như mỗi ngày một tăng. Và bây giờ thì cái khuynh hướng này cũng giống như vậy đối với châu Âu đúng không ạ?
Dạ vâng, cái này để nói cho anh Ngọc Minh đó, anh Ngọc Minh ơi.
Dạ vâng.
Tới giờ đó mỹ phẩm đó, cosmetic và make up đó, dạ, là phần nhiều là nữ giới, cho nên những công ty họ chú trọng vào nữ giới. Nhưng mà cái khuynh hướng gần đây đó là những anh chàng trẻ ở bên Trung Quốc, bên Á Châu, cái market về gọi là make up và làm sắc đẹp cho gương mặt đó để khi đi làm việc làm đó, cái thị trường nó lên tới 2 tỷ đô la. Bên Âu Châu cũng vậy, lên gần 700-800 triệu đô la, là tại vì họ nghĩ rằng người đàn ông đó, nếu mà đi làm hay là đi gặp bạn gái đó, nếu mà không săn sóc cái da mặt hay là make up này nọ đó, yeah, thì có thể không thành công. Thành ra đó là cái chiều hướng thay đổi rất nhiều về cái thị trường đó.
Yeah, vâng.
Trong cộng đồng mình cũng có nhiều người làm về mỹ phẩm, là make up này nọ, thì đó cũng là một cái điều mà có thể mình quan tâm để mà mình có thể expand cái market share mình, là tại vì họ chú ý về cái đó nhiều thôi anh.
Vậy dạ vâng. giáo sư Hoàng đã đều như nhìn lại Ngọc Minh.
Khi mà tiến sĩ nói đó thì Quỳnh Như với nghiêng người nhìn Ngọc Minh, ủa Quỳnh Như với hỏi là cái nét mặt của Quỳnh Như nói, ủa đâu có liên quan gì tới anh
không,
Ngọc Minh.
Nhìn cái anh Ngọc Minh có make up trước khi tới đài không?
Nhưng mà từ trước cho đến bây giờ đó thì chúng ta thấy cái phái nam á, từ xưa đến bây giờ thì hình như có sao để vậy người ơi, chứ là không có sửa chữa gì cả. Nhưng mà theo thời đại mới bây giờ thì chúng ta thấy các ông cũng có thể làm đẹp cho chính mình, cũng đi sửa những thứ này thứ kia, nhưng để mà làm đẹp cho đời, nhất là như giáo sư nói là đi bên cạnh, đi ra ngoài với một cô nào đó thì cũng muốn mình cũng trở nên là một cái sự thu hút của cô đó và của người khác, phải không thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa vâng ạ, dạ. Nhưng mà hồi xưa tới giờ đó ở Việt Nam mình, nhất là những người lớn tuổi thế hệ trước đó, thì người đàn ông có cái vẻ phong trần nó hấp dẫn hơn, nhưng mà bây giờ lại ngược lại, càng thư sinh càng có vẻ hơi gọi là tài tử và có những sắc đẹp nữ tính thì lại hấp dẫn hơn, là đó, thay đổi.
xin hỏi Quỳnh Như là Quỳnh Như thích một người đàn ông, cái mẫu người đàn ông như thế nào, thích là theo người đàn ông hồi xưa hay là bây giờ cũng theo thời nay, cái là cũng phải có sửa đôi chút cho
Quỳnh Như trả lời riêng với cô nha. Quỳnh Như một câu hỏi khác đối với cái vấn đề sáp nhập giữa hai công ty AT&T và DirecTV. Được biết là họ cũng dự định sáp nhập lại với nhau, nhưng mà họ có một cái điều kiện là nếu DirecTV họ không thể mà đổi mới lại hợp đồng với NLF thì là coi như là họ sẽ không sáp nhập được, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, thưa công ty AT&T muốn mua và sáp nhập DirecTV với cái giá là 49 tỷ đô la. Nhưng mà hồi xưa tới giờ đó là DirecTV đó họ có cái gọi là toàn quyền để mà họ host ngày Sunday football. Tại vì DirecTV đó được host cả ngày football ngày Chủ nhật đó thì họ phải trả cái giá là 1 tỷ đô la một năm subscription. Nhưng mà cái contract đó bây giờ nó hết hạn rồi mà họ thương lượng chưa được. Thành ra bây giờ cái chương trình football NFL đó có thể sẽ đưa họ ra đấu giá, thì AT&T họ ra một cái gọi là như là một cái lời cảnh cáo là nếu mà không còn hosting cái chương trình NFL ngày Chủ nhật football đó, thì mình thấy rõ đó là cái chuyện thể thao nó quan trọng đối với người nghe và người theo dõi về TV hay là truyền hình này nọ đó, nó rất quan trọng. Nếu mà cái chương trình nó chấm dứt thì họ sẽ hủy bỏ cái sự sáp nhập này.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và bây giờ thì Ngọc Minh trở lại với cái vấn đề mà làm sao để mà đầu tư vào vấn đề mỹ phẩm. Dạ vâng, nhưng mà thôi Ngọc Minh chuyển qua vấn đề cá nhân trước đi. Thì thưa tiến sĩ, cái vấn đề mà những cái mạng lưới mà chúng ta dùng trên cái thị trường hiện nay nó rất là quan trọng, ngay cả trong những cái lĩnh vực như là đầu tư vân vân và công ty, những cái hãng xưởng vân vân. Thì xin tiến sĩ cho biết cái tầm quan trọng của những cái mạng lưới trong vấn đề mà làm thương mại và những cái công việc nó như thế nào, và chúng ta làm cách nào để là cái cách mà tốt nhất trong cái vấn đề này thưa tiến sĩ?
Dạ thưa. Thì anh nói mạng lưới đó, chúng tôi xin thưa rộng hơn một tí xíu là networking đó.
Dạ vâng.
Danh từ đó thì mình networking có thể qua mạng lưới, qua email, qua internet, hay qua Facebook hay là qua những cái hình thức khác. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là networking khi mình gặp mặt với nhau.
Dạ.
Cái điều đó về thương mại hay là về giao tế hay là về công ăn việc làm nó rất là quan trọng. Ví dụ như giả tỷ như tôi quen chị Quỳnh Lan ha. Mà chị Quỳnh Lan nói tôi rất nể và kính chị Quỳnh Lan, mà chị Quỳnh Lan tôi giới thiệu đây là một người bạn tôi kính nể, thì tất nhiên là người đó tôi sẽ bắt đầu tôi tin tưởng liền, là tại vì sự giới thiệu cá nhân. Điều đó rất quan trọng, đó là cái lý do mà tại sao những nhà business họ chơi golf rất nhiều. Không, họ đam mê là một chuyện, nhưng mà ở trên golf course đó là họ gặp những cái người trong cái giới quen của họ, trong cái industry họ, những lời giới thiệu với nhau đó thì họ làm những business deal. Thì trong Á Đông, trong cái gọi là cái culture của Á Đông mình cũng vậy, cái lời giới thiệu hay một cái sự bắt tay nó còn quan trọng hơn là cái contract nữa. Cái networking trong cái khi tìm công ăn việc làm, họ nói rằng chiếm trên 98% những công ăn việc làm mà được gọi là tạo thành đó là toàn là giới thiệu. Chỉ cần là tôi biết người này có cái resume như thế nào. Mà làm thế nào để networking nó quan trọng lắm, là tại vì ngoài những cái social media là một cái phần, nhưng mà LinkedIn là một cái media để mà mình network trên phương diện professional. Nhưng quan trọng hơn hết là có những cái trade professional association hay những cái cơ quan này nọ. Trong cái nghề mình á, mình nên chọn những cái association đó mình đến và mình làm quen với những người mình thích. Nhưng mà cái khó khăn á là khi mình vô mình gặp cả trăm cả ngàn người đó, mình gặp xong rồi mình quên, mình đổi business card mình quên. Quan trọng hơn hết là họ bảo mình phải practice cái gọi là 30 second elevator speech. Có nghĩa là sao? Giả tỷ như tôi gặp anh Mộc Minh hay cô Quỳnh Như lần đầu tiên đó, thì tôi muốn giới thiệu tôi đó, mà tôi nói dài dòng thì đâu có ai muốn nghe tôi đâu. Có nghĩa là cái elevator speech có nghĩa là sao? Mình đi từ từng lầu 20 xuống lầu 1, nó đi một cái rụp xuống. Nhưng mà làm thế nào trong cái thời gian đó mình có thể tự giới thiệu mình để cho người ta nhớ mình. Đó. Thứ nhất mình nói tên. Dạ vâng, cái đặc điểm. Tôi tên là gì, ngành gì, tôi chuyên nghề gì và tôi muốn quen với anh trao đổi business card. Và sau khi trở về rồi là mình follow up bằng một cái email để cho họ nhớ mình. Đó. Cái elevator speech là nói chỉ 30 second thôi. Thì trong một cái gọi là cái sự gặp mặt nào đó, trong một cái trade association hay một cái meeting nào đó, mình có thể gặp cả trăm người chỉ cần 30 giây mỗi lần mình trao đổi, rồi về đó mình follow up và mình giữ những cái công tác đó một cách rất là một cách gọi là tổ chức đó.
Yeah.
Thì sau đó mình có cần chi đó mình gọi, có xin gọi là tôi nhớ tôi gặp anh cái business card này.
Yeah.
Đó là cái sự gọi là giao tế về thương mại, ngay cả công ăn việc làm cũng vậy, cái điều đó rất là quan trọng.
Dạ vâng, cái vấn đề mà tiến sĩ nói 30 giây để giới thiệu về mình mà nó ngắn gọn đầy đủ mà làm cho người ta có một cái ấn tượng khi mà mình nhắc đến là người ta nhớ ngay, thì đó là một cái thành công trong cái vấn đề mà giao tiếp. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều.
Dạ. Phải chuẩn bị những cái lời nói đó mình biên ra trước mà thật bằng lòng thì nó dễ hơn.
Dạ.
Vâng, bây giờ có 30 giây để Ngọc Minh có thể tự giới thiệu mình như là Quỳnh Như.
Không phải vậy, Quỳnh Như định người tưởng là Ngọc Minh đó mình phải dùng thêm một số cái cosmetic nữa để làm cho mình được ấn tượng hơn.
Không, nói về mỹ phẩm thì đang tính là rủ Quỳnh Như đầu tư cái loại mỹ phẩm mà tiến sĩ nói là nó lên tới 2 tỷ 2 triệu gì đó, thì đây là một cái xu hướng mà chúng ta có thể đầu tư. Ngọc Minh sẽ rủ luôn cô Quỳnh Lan.
Vâng, nếu mà Ngọc Minh có muốn rủ thì rủ Quỳnh Như, ở bên đó là vừa gần, không có cần phải rắc rối gì cả, nhất là Quỳnh Như thì cứ đem vàng ra để mà nói chuyện với lại Ngọc Minh là được rồi. Vâng, rất tiếc là bây giờ chúng ta đã hết giờ, thời gian qua rất là nhanh. Quỳnh Lan một lần nữa cảm ơn tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình như thường như mọi tuần, và đặc biệt ngày hôm nay đến với thành phố Houston được chào đón giáo sư đến với Houston, và mong rằng có nhiều dịp như vậy thì khi giáo sư ghé về Houston thì giáo sư có thể lên trên đài để chúng ta cùng có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và không quên kính chúc giáo sư và gia đình cũng như là quý thính giả, gia đình Ngọc Minh, Quỳnh Như một cuối tuần thật là vui và bình yên. Riêng giáo sư thì lái xe an toàn, người ta hay nói chúc quá là lái an toàn trên xa lộ đó.
Dạ, thưa, cảm ơn chị. Một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh được mời dự nhạc của phu quân của chị. Cô Ngọc, cô Quỳnh Như với anh Ngọc Minh phải ráng tìm cho được hai cái CD của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Chương, Yêu Anh Một Đời và Mơ Thu nha.
Dạ vâng, vậy thì tiến sĩ mua luôn 4 cuốn đem về cho Quỳnh Như với Ngọc Minh luôn.
Dạ rồi,
vâng, chắc chắn là một lát nữa đây thì Quỳnh Lan cũng sẽ gửi giáo sư để nhờ giáo sư chuyển về để tặng cho Ngọc Minh với lại Quỳnh Như. Tiếc rằng là cả hai người không hiện diện, chứ nếu có thì vui lắm.
Dạ,
chúng
vâng.
Ta có dịp để mà được ngồi chung với nhau.
Dạ.
Và hy vọng rằng là trong những lần tới mà nếu mà có cơ hội thì chúng ta sẽ có những giây phút gần gũi với nhau để mà nói chuyện, cũng như là có thể thưởng thức dòng nhạc của anh Nguyễn Tuấn Chương. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào giáo sư. Xin hẹn với quý thính giả và giáo sư vào kỳ tới.
Dạ, thưa kính chào quý anh chị. Dạ, thưa kính chào. Xin hẹn tái ngộ quý khán thính giả.
Quỳnh Như, Vận Minh xin kính chào.